179. Chuyện Bà La Môn Satadhamma. Tiền thân Satadhamma. Nhỏ thay dư tàn ấy. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về 21 sinh kế phi pháp. Một thời, nhiều tỷ kheo làm nghề thầy thuốc, nghề sứ giả, nghề đưa tin, nghề liên lạc đường bộ, đổi đồ ăn khất thực, vân vân. Những pháp này sẽ được nói đến trong tiền thân Saketa 237 và 68. Khi bậc đạo sư biết được các tỷ kheo đã sinh sống như vậy, Ngài nói: Nay nhiều tỷ kheo đã sinh sống phi pháp, sinh sống như vậy sẽ không giải thoát mà còn đọa làm dạ xoa hay ngạ quỷ. Họ sẽ sanh làm những trâu bò chở nặng, một số sẽ thác sanh vào địa ngục. Vì hạnh phúc và an lạc cho họ, ta cần phải nói lên một bài pháp liên hệ đến cá nhân. Vì vậy, bậc đạo sư bảo họp các tỷ kheo lại và nói: Này các tỷ kheo, các ông chớ làm 21 sanh kế phi pháp. Đồ ăn khất thực nhận được phi pháp, giống như hòn sắt nung đỏ, ví như nọc rắn độc. Các sanh kế phi pháp này đã bị các đệ tử chư Phật, các độc giác Phật chỉ trích và bài xích. Hưởng thọ các món ăn khất thực nhận được do sanh kế phi pháp không đem lại vui cười hoan hỷ. Các đồ ăn khất thực nhận được như vậy trong giáo hội của ta chẳng khác gì món ăn tàn dư của kẻ hạ tiện. Sau khi nói vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm một người ở đẳng cấp hạ tiện. Khi đến tuổi trưởng thành, vì một vài công việc, Bồ Tát lên đường ra đi và đem theo một giỏ gạo làm lương thực. Lúc bấy giờ, tại Ba La Nại có một thanh niên tên là Satadhamma, là con một gia đình đại Bà La Môn phương Bắc, cũng vì một vài công việc lên đường ra đi nhưng không đem theo gạo để làm lương thực. Cả hai cũng gặp nhau trên con đường lớn. Thanh niên ấy hỏi Bồ Tát: Người ở giai cấp gì? Bồ Tát đáp: Tôi thuộc giai cấp hạ tiện. Bồ Tát hỏi: Cậu ở giai cấp gì? Anh ta đáp: Tôi thuộc giai cấp Bà La Môn phương Bắc. Lành thay, chúng ta cùng đi. Cả hai cùng đi. Khi đến giờ ăn sáng, Bồ Tát ngồi xuống tại chỗ có nước tốt, rửa tay, dở giỏ cơm và nói với thanh niên ấy: Hãy ăn cơm. Này tiện dân, ta không cần cơm. Bồ Tát nói: Lành thay. Rồi không để cho dư cơm thừa, Bồ Tát bỏ cơm vừa đủ cho mình ăn trên một cái lá khác, cột cái giỏ lại, để nó một bên. Bồ Tát ăn xong, uống nước, rửa tay chân, rồi cầm lấy cơm gạo còn lại và nói với thanh niên: Này cậu, chúng ta cùng đi. Rồi họ lại lên đường. Cả ngày hai người cùng đi, đến chiều cả hai tắm tại một chỗ có nước tốt. Sau khi tắm xong, họ lên bờ. Bồ Tát ngồi một chỗ thoải mái, mở giỏ cơm, không mời cậu thanh niên kia và bắt đầu ngồi ăn. Cậu trai kia cả ngày đi mệt mỏi, lại đói bụng, đứng nhìn và nghĩ: Nếu nó cho ta cơm, ta sẽ ăn. Bồ Tát không nói gì, vẫn ăn. Cậu trai nghĩ: Kẻ hạ tiện này không mời gì ta, lại ăn hết cả đồ ăn. Để khỏi bị đói bức bách, ta lấy một miếng, quăng đi phần cơm dơ bẩn ở trên và ăn cơm còn lại. Anh ta làm như anh đã nghĩ và ăn phần cơm được làm cho sạch sẽ. Vừa ăn xong, anh ta hết sức hối hận ăn năn. Anh nôn hết thức ăn và máu trào ra theo đó. Ôi! Vì ta phóng dật, ta đã làm một việc không thích đáng. Ta đã làm nhục dòng họ, gia tộc cao quý của ta. ta đã ăn phần cơm dư thừa của một tên hạ đẳng. Sau khi khóc than sầu muộn, anh ta nói lên bài kệ đầu: nhỏ thay dư tàn ấy, nó cho rất khó khăn, ta sanh là phạm chí, món ăn bị nôn ra. Cậu trai ấy than khóc như vậy: hôm nay ta đã làm một việc không thích đáng chỉ vì sự sống. Nói vậy xong, anh ta đi sâu vào rừng, không để một ai thấy mình, rồi anh ta sầu muộn và chết cô độc. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư nói: này các tỷ kheo, giống như thanh niên Satadama, sau khi ăn đồ ăn dư tàn của kẻ hạ tiện, đã tự trách mình đã ăn không xứng đáng, nên không vui cười, không hoan hỷ. Cũng vậy, ai xuất gia trong giáo hội này và sống với sinh kế phi pháp, khi hưởng thọ thức ăn đã nhận được do cách thức như trên, đã sống một nếp sống bị Đức Phật bài bác và chỉ trích, kẻ ấy sẽ không vui cười và hoan hỷ. Rồi bậc đạo sư đọc bài kệ thứ hai: ai hủy hoại chánh pháp, sinh sống theo phi pháp, như Satadama, sống không được hoan hỷ. Như vậy, bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, liền thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, nhiều tỷ kheo đã đắc các đạo và quả, và ngài nhận diện tiền thân: lúc bấy giờ, ta là kẻ tiện dân ấy.